终分为何。
塞港
trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron.
Hân hạnh giới thiệu Ineda Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới nhất của Nhật do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật Smart Robot Massager mới nhất và được làm 100% tại Nhật, kết hợp phương pháp tìm huyệt đạo chính xác với những động tác massage giúp mang lại kết quả tuyệt vời trong việc chữa trị. Ineda Dreamway Medical Chair của Nhật chỉ có tại Teletron, là đại lý chính thức và duy nhất trong thị trường Á Châu tại Hoa Kỳ, luôn có chương trình trả góp dài hạn không tiền lời, giao ghế tận nhà và lắp ráp miễn phí trên toàn nước Mỹ. Teletron Houston 281-495-8999, Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quang Đức ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas nó bớt mưa, không phải là không có mưa nữa đâu, nhưng mà vào buổi chiều thì có những cái trận mưa lất phất mà thôi. Sáng nay thì đã có rồi, mưa rất là nhẹ hột thôi, không có nặng giống như là ngày hôm qua, nhưng mà nhiệt độ vào khoảng 84 độ là cao nhất trong ngày, thấp nhất là 69. Và ngày mai, ngày mốt hoặc là ngày Chủ nhật và ngày thứ hai tuần sau thì ngày nào cũng có thể sẽ có mưa mà thôi. Thưa quý vị, trên trang trong của tờ Dallas ngày hôm nay nói về cái báo cáo của OECD, tức là các quốc gia phát triển trên thế giới, thì người ta thấy như thế này. Người ta đặt ra cái câu hỏi là liệu là một người một năm uống khoảng chừng 100 chai rượu là có nhiều lắm hay không? Đây là cái mức trung bình mà một người sống ở những cái quốc gia giàu có đó, như là Hoa Kỳ hay là một số quốc gia khác ở Âu Châu đó, là họ đã uống như vậy. Tuy nhiên thì người Mỹ, đối với lại người Mỹ thì cũng tàn tàn thôi. Mỗi một năm một người như vậy là uống khoảng 85 chai rượu. Đây là cái con số được xem là thấp trong năm 2012. Nói như vậy đó thì anh Huy Cường cũng như là anh Khôi Nguyên cứ khoảng chừng một tuần lễ là ngốn mất một chai rượu. Và cái vấn đề này nó gây ra cái thiệt hại đối với lại cái xã hội cũng như là cái nền kinh tế chứ không phải là không. Người ta cho biết là uống rượu hay là những cái chất cồn là một trong những cái nguyên do gây tử vong còn nhiều hơn là bệnh HIV hay là bệnh SIDA hay là bệnh AIDS hay là chết bởi vì những cái vụ bạo động. Đó là cái bản báo cáo mà công bố ngày hôm qua, họ cảnh cáo như thế. Cái việc mà uống rượu nhiều hay là uống chất cồn nhiều là một trong những cái vấn nạn đối với lại người Do Thái, người Ireland, người Phần Lan, người Na Uy, người Ba Lan và ngay cả người Thụy Điển nữa. Còn đối với lại một quốc gia như là Việt Nam thì họ lại không có uống rượu tốt lành giống như là các quốc gia phát triển mà họ uống rượu rượu trắng, rượu đế thì lại những cái rượu này đó thì lại rất là nguy hiểm. Riêng người Mỹ thì trung bình thì nếu mà tính theo cái cách mà uống bằng bia đó thì người ta cũng ngốn có khoảng chừng 2.27 gallon trung bình hơn tất cả những cái quốc gia khác. Và cái việc này là người ta sợ cái chỗ là thanh thiếu niên bây giờ và phụ nữ cũng uống rượu cũng khá nhiều. Và nhất là phụ nữ khi mà mang thai mà uống rượu vào có thể ảnh hưởng đến bào thai. Thành ra là nếu mà anh Huy Cường hay là anh Khu Nguyên mà một tuần lễ anh uống một cái chai rượu đỏ thì nó không có nhiều lắm đâu nhé. Những cái nước khác họ uống còn nhiều hơn nữa, như vậy cứ một ba ngày là họ uống hết một chai đấy.
Nếu mà thống kê này 3 ngày mới uống hết một chai rượu đỏ thì cũng đâu có gì là nhiều. Nếu mà mình uống rượu mạnh, whisky hay là cognac hoặc là rum thì nó mới nhiều, chứ còn Một chai rượu vai thì có thể một ngày mình uống nửa chai cũng không sao đâu. sáng thì không uống, nhưng mà trưa với chiều xong bữa ăn mình chỉ chơi một ly thôi là cũng hết nửa chai rồi, phải không ạ? Trở lại với những bản tin ở trên trang nhất Houston Chronicle ngày hôm nay, thì một bản tin từ Washington cho biết là Ủy ban Đạo đức của Hạ viện Hoa Kỳ, Chính phủ Liên bang, đang mở cuộc điều tra về việc một số các công ty liên quan đến kỹ nghệ dầu hỏa, và trong đó họ lại đưa ra những cái tổ chức bất vụ lợi, và trong đó có hai tổ chức tại Houston đã trả tiền cho những chuyến du hành ra ngoại quốc của 10 ông dân biểu Chính phủ Liên bang, trong đó có 4 ông từ Texas. Và như vậy thì cuộc điều tra này bắt đầu sau khi mà tờ Houston Chronicle đã đưa ra một bài báo điều tra về vụ này. Tại một cuộc họp về năng lượng ở tại Baku, Azerbaijan, tức là bên Đông Âu, thì có những dân biểu của Texas như là bà Sheila Jackson Lee, ông Ted Poe, Ruben Hinojosa và ông Steve Stockman. Riêng ông Stockman thì bây giờ không còn làm dân biểu nữa. Nhưng mà tổng cộng lại, kể cả những dân biểu Texas này, thì có tất cả 35 dân biểu và những người phụ tá họ đã đi sang bên đó, và tất cả những cái phí tổn về những chuyến du hành này thì đã được trả bởi hai tổ chức bất vụ lợi và lại nằm dưới trướng của cái công ty dầu hỏa ở bên Azerbaijan. Và đó là một vấn đề dĩ nhiên là vi phạm về đạo luật, đạo đức rồi, thì nó cũng giống như là ăn hối lộ, một hình thức hối lộ gián tiếp. Những công ty hoặc là một số các tổ chức tư nhân và họ có những cái điều kiện để không phải đóng thuế bất vụ lợi thì họ lại có những cái đường lối luồn lách để mà đưa những ông dân biểu, những ông nghị sĩ đi chỗ này chỗ nọ mà không hề bao giờ mấy ông biết cái bill là cái gì, mà không những mấy ông đi mà đôi khi còn cả vợ con và những người phụ tá đi theo nữa, thì đó là một chuyện rõ ràng là vi phạm luật, và bây giờ thì đang điều tra. Và thường thường nếu mà điều tra mà có những bằng cớ chứng tỏ rằng tất cả những cái vị này đều làm thì họ có thể bị mất chức dân biểu cũng không có khó, bởi vì cái chuyện này đã từng xảy ra rồi. Chính những ông đã từng làm chủ tịch quốc hội mà chỉ vì những cái vụ bê bối về vấn đề tiền bạc, lấy tiền một cách gián tiếp của những công ty như vậy thì cũng đã mất chức, như ông Jim Wright trước đây mà mới qua đời vào tháng trước đó, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, những hãng này thì bằng cách này cách khác thì họ thường tìm những cái cách lấy lòng những vị này. Nhưng mà thì vấn đề mà tiền bạc không rõ ràng thì không chỉ riêng các ông dân biểu, mà bất cứ ai mà vấn đề tiền bạc không rõ ràng thì đều rất là khó chịu. Thưa quý vị, chuyển qua một phần tin liên quan đến xe cộ, thì vào ngày hôm qua CNN đã công bố hai đại công ty chuyên về sản xuất xe hơi của Nhật là Toyota và Nissan, thì họ cho biết rằng là họ đã thu hồi thêm là khoảng 6.56 triệu những xe đã được trang bị những chiếc túi khí do bị lỗi của hãng Takata. Thì trong thời gian trước thì hãng này, các hãng xe đều, những hãng mà có đặt hàng của Takata liên quan đến túi khí đều đã phải thu hồi rất là nhiều xe. Đây là đợt thu hồi mới nhất của hai hãng xe này. Thì hãng Toyota cho biết họ sẽ thu hồi 5 triệu xe trên toàn thế giới, trong đó có 637.000 chiếc là tại Hoa Kỳ. Những chiếc xe bị thu hồi thuộc 35 mẫu xe được sản xuất từ tháng 3 năm 2003 cho đến tháng 11 năm 2007. Phát ngôn nhân của hãng Nissan thì cho biết rằng là hãng này thu hồi 1.56 triệu những chiếc xe được sản xuất từ 2004 đến 2007 và sẽ bắt đầu thông báo đến khách hàng từ đầu tháng 6 năm nay. Hàng chục triệu chiếc xe hơi bị được trang bị túi khí của Takata đã bị thu hồi gần đây do lỗi nhà sản xuất bị lỗi về trong vấn đề thiết kế, khiến cho túi khí này dễ có thể bị nổ, khiến ra những mảnh vỡ văng vào tài xế cũng như là hành khách. Người phát ngôn của hãng Honda thì cho hay hãng này cũng đang chuẩn bị thu hồi thêm một số xe có túi khí do Takata sản xuất. Tính đến nay thì Honda đã thu hồi khoảng 14.4 triệu xe có trang bị những loại túi khí này. Tính cả 6.56 triệu chiếc xe được thu hồi lần này, thì trên toàn thế giới đã có 17 triệu những chiếc xe của 10 nhà sản xuất khác nhau bị thu hồi do lỗi túi khí có thể gây ra bị thương hoặc là chết người từ năm 2008. Một con số quá lớn như vậy. và Toyota thì cho biết một số loại túi khí có nguy cơ bị ẩm thấp và có thể sẽ gây ra tình trạng hoạt động không có bình thường trong một số vụ tai nạn. Và họ cho biết rằng là họ không thể tu hồi tất cả những xe có liên quan đến lỗi này, bởi vì phần lớn phải họ phải xác định ra cũng như là chi phí bỏ ra rất là lớn, nên là họ đành phải từ từ, tức là đợt nào loại xe nào, model nào, năm nào thì họ sẽ thu hồi từ từ và họ sẽ làm từ từ. Nếu mà làm một lần như vậy thì số tiền sẽ rất là lớn. Nhưng mà với con số là 17 triệu những chiếc xe trên toàn thế giới của 10 nhà sản xuất khác nhau thì đây là một con số có thể nói rất là khổng lồ. Và điều này thì chúng ta cũng nên quan tâm đến, bởi vì vấn đề để chiếc xe là giống như đôi chân của chúng ta tại Hoa Kỳ này, và chúng ta cũng nên biết rằng là nó có phải nó được an toàn hay không khi mà vận hành trên xa lộ. Chú Huy Cương.
Cảm ơn Quang Nguyên, và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối của chương trình Nhật báo truyền thanh và sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Huy Cường, anh Khương Nguyên.